Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 17 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực công bố quyết định thanh tra tại một số cơ quan địa phương.
Bộ Y tế đã cấp 14 triệu hộ chiếu vaccine điện tử.
Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đề nghị VEC khắc phục các tồn tại trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Nga đang theo dõi sát tiến trình xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa công bố quyết định thanh tra tại một số cơ quan và địa phương. Trong các công bố chiều qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã công bố quyết định kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế. Phạm vi kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực y tế, nhất là trong các vụ việc, vụ án tham ô, tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Cùng ngày, đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Bình.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có kết luận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong báo cáo và đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, ra soát kỹ lưỡng các nội dung kỳ họp vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn được tối đa thời gian để tổ chức thành công kỳ họp. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất giữ nguyên thời gian chất vấn là 2,5 ngày, đồng thời giảm thời gian trình bày tờ trình đối với các dự án về các công trình quan trọng quốc gia chỉ tối đa là 15 phút.
Theo Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, sau một tháng triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử, đến nay đã có 14 triệu hộ chiếu vaccine đã được cấp cho người dân. Cục này cũng khuyến nghị người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Nếu có sai sót hay thiếu thông tin, đề nghị người dân liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung cập nhật.
Chiều qua ngày 16 tháng 5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày hôm qua là ngày thứ 27, thành phố Hà Nội không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong. Số ca mắc mới COVID-19 cũng đang giảm dần theo ngày, những ngày gần đây. Số ca mắc mới luôn ở mức dưới 500 ca mỗi ngày, và Hà Nội hiện chỉ còn dưới 200 ca nặng đang phải điều trị.
Ở phạm vi cả nước, Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua, số ca khỏi bệnh đã cao gấp 3 lần số ca mắc mới. Cụ thể, trong ngày 16 tháng 5 đã có tới hơn 4.700 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong khi số ca mắc mới chỉ còn hơn 1.500 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca một ngày.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định, năm nay nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Từ cuối tháng 5 mới có nắng nóng, nhưng số ngày có nắng nóng ít hơn trung bình nhiều năm. Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, diễn biến thiên tai năm 2022 sẽ theo chiều hướng lạnh hơn vào mùa đông, bão tuy ít nhưng mạnh và xuất hiện trái quy luật hơn vào cuối năm. Tuy nhiên, xét về các thông số, thiên tai trong năm 2022 được dự báo sẽ không quá khốc liệt.
Cũng liên quan đến tình hình thời tiết và thiên tai, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi cảnh báo về mưa to đến rất to trên diện rộng tại khu vực Nam Bộ. Theo đó, trong 48 đến 72 giờ tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng. Có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại đô thị, các vùng trũng thấp. Lượng mưa dự báo trong những ngày tới tại các địa phương thuộc Đông Nam Bộ từ 50 đến 120mm, có nơi trên 120mm một đợt. Tương tự tại các địa phương miền Tây Nam Bộ là từ 50 đến 130mm, có nơi trên 130mm một đợt. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm một đợt.
Tại một số khu vực phía Bắc, do mưa lớn trong những ngày qua đã xuất hiện hiện tượng sạt lở tại một số tuyến đường. Tại tỉnh Lai Châu, tuyến đường Nậm Khao, Tà Tổng, Mường Nhé vừa ghi nhận điểm sạt lở ta luy dương và ta luy âm làm mất đường, gây cô lập giữa xã Tà Tổng với trung tâm huyện Mường Tè. Còn tại tỉnh Sơn La, quốc lộ 279D thuộc địa phận huyện Mường La, đá từ trên đồi đã lăn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ đối với các phương tiện tải trọng lớn. Các xe ô tô nhỏ, xe máy vẫn có thể lưu thông được, song qua lại khó khăn.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC về khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong khi đó, Tổng cục Đường bộ khẳng định, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện do nguyên nhân chậm trễ khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 16 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang theo dõi sát tiến trình xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời cho rằng quyết định trên không giúp củng cố cấu trúc an ninh châu Âu. Ông Peskov cũng cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng khiến Moscow quan ngại và sẽ cẩn trọng theo dõi những hậu quả có thể xảy ra đối với an ninh của Nga nếu hai nước Bắc Âu gia nhập NATO.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bày tỏ quan ngại về việc hai nước Bắc Âu gia nhập NATO. Ankara đã nêu những lo ngại rằng việc NATO kết nạp hai nước mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là có hoạt động hỗ trợ lực lượng dân quân người Kurd vốn bị Ankara coi là khủng bố sẽ đi ngược với tinh thần của liên minh quân sự này. Ankara vẫn để ngỏ khả năng thảo luận với hai nước Bắc Âu về những lo ngại này và hy vọng nhận được những đảm bảo về việc dừng hỗ trợ khủng bố cũng như dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Phần Lan tại Helsinki, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết Quốc hội Mỹ sẽ tìm cách phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan trước kỳ nghỉ thường niên vào tháng 8 tới. Ông McConnell cho biết ý định gia nhập NATO của Phần Lan nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ. Canada và các thành viên khác của NATO cũng cam kết nhanh chóng phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.
Ngày 16 tháng 5, giá lúa mì đã tăng cao kỷ lục sau khi Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu mặt hàng này do một đợt nắng nóng nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sản lượng. Mở cửa thị trường châu Âu ngày 16 tháng 5, giá lúa mì đã tăng lên mức 435 euro, tương đương 453 đô la Mỹ một tấn. Ấn Độ là quốc gia sản xuất lúa mì thứ hai trên thế giới. Nước này cấm xuất khẩu lúa mì trong bối cảnh các thị trường hàng nông sản toàn cầu đang chịu sức ép lớn bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Bộ Y tế Singapore vừa thông báo đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm dòng phụ của biến thể Omicron trong cộng đồng, trong đó có 2 trường hợp nhiễm biến thể BA4 và 1 trường hợp biến thể BA5. Đây là hai loại biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 khiến số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng trên toàn thế giới.
Triều Tiên cho biết tổng số người bị sốt của Triều Tiên đến nay đã lên tới hơn 1,2 triệu người và 50 ca tử vong do COVID-19. Và để ứng phó với dịch bệnh, Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên ổn định việc phân phối thuốc COVID-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng trong đợt bùng phát dịch đầu tiên ở nước này. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, thuốc do nhà nước mua sắm không đến tay người dân kịp thời và chính xác.
Ở một diễn biến khác, trong bài phát biểu đầu tiên về ngân sách tại Quốc hội, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết nếu Triều Tiên chấp nhận, Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào như thuốc men, vaccine phòng COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế. Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách quan hệ giữa các nước láng giềng cũng cho biết sẽ sớm đề xuất một kế hoạch hỗ trợ Triều Tiên.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều và tối qua, lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 đã xác định được hai cái tên cuối cùng lọt vào bán kết là Thái Lan và Malaysia. Chiến thắng 5-0 trước U23 Lào đã đưa các cầu thủ U23 Thái Lan vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Đối thủ tiếp theo của họ là các cầu thủ U23 Indonesia, đội đứng thứ nhì bảng A. Cặp đấu còn lại là cuộc đụng độ giữa các cầu thủ chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Malaysia.
Cập nhật thành tích các đoàn thể thao dự SEA Games 31 đến 20 giờ ngày 16 tháng 5, các vận động viên Việt Nam tiếp tục mang về tấm huy chương để duy trì ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương một cách vững chắc. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 195 huy chương, trong đó có 86 huy chương vàng, 54 huy chương bạc và 55 huy chương đồng. Kết quả này tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng của đoàn thể thao Việt Nam và bỏ xa đoàn thể thao Thái Lan ở vị trí thứ hai khi họ mới chỉ giành được 36 huy chương vàng. Xếp cuối cùng của bảng xếp hạng vẫn là đoàn thể thao Timor-Leste khi họ chỉ mới giành được duy nhất một huy chương bạc.
Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, ở nội dung bơi 400m tự do nam, Kình Ngư được kỳ vọng gặt vàng cho đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng đã không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ bằng một phong cách mạnh mẽ quen thuộc, không chỉ giành thêm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam, siêu Kình Ngư sinh năm 2000 còn thành công trong việc phá vỡ kỷ lục SEA Games. Huy Hoàng đã cán đích với thời gian 3 phút 48 giây 06, phá vỡ kỷ lục của Kình Ngư Malaysia lập năm 2017 là 3 phút 50 giây 26. Đáng chú ý, Huy Hoàng chính là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa anh Tuấn Hiệp, anh sẽ mang đến những thông tin tích cực gì về thời tiết trong ngày hôm nay cho thính giả của Radio Nhân dân?
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Dưới tác động của khối không khí lạnh, lúc này miền Bắc vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời không mưa và đáng lưu ý hơn cả, đó là trạng thái mát mẻ ở tất cả các thành phố ở Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu, miền Bắc có nắng về trưa và chiều, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh. Nền nhiệt độ cũng tăng chậm, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết mát mẻ ở miền Bắc sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa, nhưng trạng thái tạnh giáo thì sẽ còn duy trì đến hết ngày 19 tháng 5. Từ ngày 20 tháng 5, miền Bắc sẽ lại có mưa dông trở lại. Ở miền Trung, đêm qua nhiều nơi vẫn có mưa, nhưng lúc này thì mưa cơ bản đã hết. Thời tiết khá dễ chịu, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời còn hơi se se vì nhiệt độ chỉ từ 21 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu thêm, miền Trung cơ bản dứt mưa và trời chuyển nắng. Với khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, vừa có nắng muộn, nền nhiệt hiện tại đang thấp nên ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ tăng lên được mức 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay mưa dông đã xuất hiện nhiều trở lại, mặc dù lúc này mưa đã tạm giảm nhưng trời thì vẫn còn có nhiều mây. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của gió Tây Nam, cả Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là 32 đến 33 độ. Từ sau 13 giờ, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh, sau đó sẽ gây mưa rào và dông nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Bộ, nhiều nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.